đồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển.
Xin thỉnh sư phụ giảng 10 giới sa di và 24 phép hoa nghi cho các đồng học xuất gia. Câu hỏi này giống như câu hỏi phía trước. Giảng giới luật thì rất khó. Hiện nay những người đã xuất gia, cho dù là người tu hành rất giỏi, họ cũng không muốn giảng giới luật. Còn những vị đại đức tại gia, họ cũng không muốn giảng lễ nghi. Năm xưa thầy Lý ở Đài Trung dạy học, tôi có thỉnh ngài giảng bộ lễ ký, là giảng cho các đồng học chúng tôi học bộ lễ ký. Tôi đã thỉnh ngài 8-9 lần thì ngài mới mỉm cưỡng nhận lời. Ngài đã giảng cho chúng tôi mấy bài, bộ lễ ký có 49 bài. Vì sao ngài không tiếp tục giảng? Là vì bạn làm không được. Giảng để làm gì? Bộ sa di luật nghi này, bất luận là lý luận hay là hành vi, mà bạn thật sự y theo thực hành thì hữu dụng. Nếu bạn không y theo thực hành thì là vô dụng. 10 giới sa di và 24 phép oai nghi là quy tắc tu học thấp nhất của người xuất gia. Tức là nói bạn phải nhất định thực hành được. Nếu bạn không thực hành được thì không phải là người xuất gia. Nói là nói như vậy, nhưng thật sự thực hành thì là quá khó, quá khó. Nếu bạn giảng giới luật thì sẽ đắc tội với người ta. Bạn giảng giới luật tức là mỗi ngày mắng người ta. Ai mà muốn nghe mỗi ngày bị bạn mắng? Cho nên người xuất gia không muốn giảng giới luật. Pháp sư giảng kinh thì rất nhiều, còn pháp sư giảng giới luật thì không có. Pháp sư mà giảng giới luật, theo tôi nghĩ có lẽ thính chúng đều không thích pháp sư. Đây là sự thật. Nhưng giới luật rất là quan trọng. Vì sao lễ nghi và giới luật khó học như vậy? Vì bạn không có nền tảng. Vì bạn đã lơ là nền tảng giáo dục. Vào thời xưa vì sao học lễ nghi và giới luật không khó? Những người tại gia và xuất gia họ đều học rất dễ, vì cổ nhân đã được dạy từ thời nhỏ. Dạy cái gì? Như hiện nay chúng tôi thường hay đề xướng học Đệ Tử Quy. Hiện nay chúng tôi ở Úc Châu đã thành lập một ngôi Tịnh Tông học viện. Chúng tôi quy định thời gian 2 năm phải thực hành tất cả từng chữ từng câu trong Đệ Tử Quy. Khi đã có nền tảng này thì bạn mới có thể học sa di luật nghi, thì không thành vấn đề. Lúc đó bạn sẽ rất thích học. Tại vì sao? Vì bạn đã thực hành được. Nếu bạn không có cái nền tảng này thì bạn sẽ không thích học giới luật. Tại vì sao? Vì bạn không thực hành được điều nào cả. Nếu không có lễ thì không có nho. Lễ tức là lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử không còn nữa. Nếu không có giới thì không có Phật, tức là chỉ còn có Phật học. Học Phật thì không còn nữa. Cho nên nếu muốn cho nho phục hưng trở lại và Phật phục hưng trở lại, không có gì khác. Đầu tiên là phải học tập Đệ Tử Quy, vẫn phải y theo lời dạy của cổ nhân. Nếu bạn không từ chỗ này mà thực hành thì tuyệt đối không thể thành tựu. Cho nên hiện nay chúng tôi in quyển Đệ Tử Quy thành một tập nhỏ, có thể để trong túi, thường ngày coi như học tập giới luật. Bạn phải thật sự phát tâm, thật sự trong 1-2 năm, sau đó bạn mới tu học 10 giới sa di và 24 phép oai nghi thì không khó. Lúc đó tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát không còn rơi nước mắt nữa, mà là sẽ cười. chúng ta nhất định phải thật sự làm, phải thật sự thực hành. Từ chỗ này mà hạ thủ công phu, nó có thể giúp cho bạn được vãng sanh, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Và lại khi bạn thật sự làm được thì bạn thật sự đang tích công lũy đức, bạn làm cho người khác xem. Khi người khác nhìn thấy bạn thì sẽ hướng theo bạn mà học tập, họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cho nên phải dạy người khác làm thế nào, trước tiên tự mình thật sự đã làm được, tức là dạy cho người khác, rất tự nhiên làm ảnh hưởng cho tất cả mọi người. Điều này rất là quan trọng. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì nhất định chịu ác báo. Nhân duyên quả báo không sai chút nào. Trong kinh Phật, trong Phật pháp nói nhân quả thông ba đời, có lúc thì báo trong đời này, có lúc thì báo trong đời sau, có lúc thì báo trong kiếp sau, không phải không báo. Chúng tôi hy vọng chư vị đồng tu đối với đệ tử quy phải thật sự hết lòng mà học tập, nhất định là có sự lợi ích, nhất định là có sự lợi ích. Câu thứ hai, câu hỏi thứ hai, tu pháp môn tịnh độ có nhiều cách niệm Phật, có niệm mau và niệm chậm, có niệm bốn chữ và niệm sáu chữ, vừa đi vừa niệm hoặc là ngồi niệm vân vân. Bất luận là niệm như thế nào, các thầy truyền dạy khác nhau, bên trong có phân biệt tà chánh hay không? Là có phân biệt tà chánh. Chúng ta theo trong kinh chỉ dạy là chánh, nếu trái với trong kinh chỉ dạy là tà, tiêu chuẩn của tà chánh là trong kinh điển. Quý vị nhất định phải ghi nhớ điều này, tức là trong tứ y pháp có nói y pháp bất y nhân, nếu y nhân bất y pháp là đi sai đường thì gọi là tà. Chúng ta không y nhân, chúng ta phải y pháp thì tuyệt đối đúng pháp, y theo một bộ kinh điển suốt đời tu học cũng không thay đổi. Từ xưa đến nay có rất nhiều vị tổ sư đại đức suốt đời chuyên giảng chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là chuyên giảng chuyên tu kinh A Di Đà. Điều này rất hay, khi giảng lâu rồi thì họ thuộc lòng, họ đã thuộc hết cảnh giới Tây Phương. Khi họ khởi tâm động niệm đều là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì không có lý nào mà không được vãng sanh, nhất định là được sanh về tịnh độ. Còn như cách niệm Phật, niệm bốn chữ cũng được, niệm sáu chữ cũng được, cách niệm không có nhất định, chỉ cần tự mình ưa thích niệm, không sanh phiền não. Điều này mới là quan trọng, tự mình niệm được rất hơ thới, tự tại, vừa đi vừa niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được. Tổ sư Ấn Quang dạy cho chúng ta nằm trên giường cũng phải niệm Phật, nhưng không niệm ra tiếng. Nằm trên giường mà niệm ra tiếng thì sẽ tổn hại sức khỏe, cũng không được cung kính trong thời khắc khắc, nơi nào chỗ nào niệm không gián đoạn. Hoặc lúc trong phòng vệ sinh cũng không ngừng niệm Phật, nhưng không niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì không cung kính. Bạn phải hiểu cái nguyên tắc này thì bạn mới biết được tu niệm Phật là phương tiện nhất, là pháp môn phương tiện nhất, không có nghi thức nhất định. Trong thời khắc khắc, nơi nào chỗ nào đều thành tâm khẩn thiết niệm Phật thì sẽ có cảm ứng. Câu hỏi thứ ba, trong tâm niệm Phật thường duy trì được vài ngày rồi lại thối chuyển, phải làm thế nào duy trì được chân tâm lâu dài mà không thối chuyển, quyết tâm thực hành cho đến cùng mà tự mình không gấp, có phương pháp xảo diệu nào hay không? Phương pháp xảo diệu đều ở trong kinh điển. Ngày nay chúng ta y theo hai bộ kinh điển quan trọng nhất, tức là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Vì sao bạn lại thối chuyển? Vì phiền não tạp khí quá nặng, thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng quá nặng. Công phu tu hành của mình địch không lại tạp khí, đó là tình thông thường của người đời. Lúc chư Phật Bồ Tát mới học cũng không ngoại lệ. cũng có cái tình trạng này, nhưng bạn phải có ý chí vững bền và phải có nghị lực, phải coi nhẹ tất cả cái duyên của thế gian, bất luận là người hay là việc hay là vật, phải coi nhẹ. Năm nay coi nhẹ hơn năm ngoái thì chúng ta đã có tiến bộ. Nếu bạn cũng rất dụng công mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, nhưng bạn còn đối với thế duyên còn quá coi nặng, vẫn còn có phân biệt chấp trước, thì bạn chưa có công phu. Thì bạn nghe kinh cũng uổng công, bạn niệm Phật cũng uổng công, chỉ là kết được một tí duyên với Phật Pháp mà thôi. Trong đời này không được thọ dụng. Xem tình trạng như vậy thì chúng ta biết được trong đời đời kiếp kiếp quá khứ của chúng ta cũng như vậy. Nếu trong đời quá khứ công phu tu học đắc lực thì bạn sớm đã vãng sanh, làm sao bạn còn đến cõi này? Vì trong đời quá khứ không chịu cố gắng tu, nay hy vọng trong đời này phải cố gắng tu. Điều này rất là quan trọng. Người thật sự học Phật, họ tuyệt đối không có ganh ghét với người khác. Nhìn thấy người khác hiền lành rất tốt, không hiền lành cũng tốt. Tiếp xúc với tất cả mọi người đều hiền lành, rất tốt. Phải y theo tiêu chuẩn của kinh luận, phải tương ứng với kinh luận thì là rất tốt. Ta suy nghĩ, ta có hay không? Nếu ta có thì tốt, ta phải giữ gìn, không để mất đi. Nếu ta không có thì ta phải liền học tập. Nhìn thấy người ta không hiền lành, không hiền lành cũng tốt. Nhìn xem ta có chỗ nào không hiền lành thì phải sửa đổi ngay, phải sửa đổi ngay. Nếu không có thì phải tự khuyến khích mình, không nên có ý niệm ác và hành vi ác. Vậy thì đúng rồi. Cho nên kẻ ác, người thiện, thuận cảnh, nghịch cảnh, đối với người tu hành mà nói đều có sự lợi ích, không có sự bất lợi. Tất cả mọi người đều là thầy, hoàn cảnh cũng là đạo tràng. Người biết tu hành nhìn thấy tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, họ đang chỉ dạy cho chúng ta, họ đang dạy cho chúng ta cái nào là xấu, cái nào là tốt, ta phải lưu ý học tập thì ta mỗi ngày có tiến bộ. Trong hoàn cảnh bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là đạo tràng. Người thật sự biết tu học và người thật sự chịu tu học thì không có chướng ngại. Chúng ta phải cố gắng mà học tập, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu bạn không thể chuyển hoàn cảnh mà cứ thuận theo hoàn cảnh thì bạn sẽ bị hoàn cảnh chuyển. Bị hoàn cảnh chuyển thì bạn rất khó được thành tựu.
Rộn khúc mưa xa, chắp tay đất trời đơm hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông.